Entonces, จังโบสุจะสิทธิ์เป็นพระเยาว์มันน้องอินทร์โบสุจะเป็นพระเยาว์ทำไมเรียนสวดมนต์ทุกสันติโลกที่คุณได้ยินวันนี้จะต้องมีอันตรีก่อนจึงดูแลว่าจะสันติจริงของชีวิต
start and engage in that practice and then after one has engaged in that practice, so it's very important not to give up on the way, so that to try to complete that practice, or the practice or the promise that one has met. So otherwise, after one has, if one did not exam well and then just engage in any practice, then if we give up in the on the way, so then as we'll build up a habit of giving away, so then this habit will continue in our future lives, and then in our future life again, then without analyzing, so that we engage in any practices, and then because of the habit, again we give up the middle one's practice, such as breaking our promises and pledge, etc. And then by breaking our promises and pledges, so that we accumulate negative karma. So negative karma, and also on top of that, we build up the result that is similar to its cause. So which means that we'll build up this habit of giving up our practices and our promises after we have started. So then as a result, a ripening result, so that we experience suffering, suffering will increase. Suffering will increase, and also because of result that is similar to its cause. Like for instance, if it's if we engage in negative actions in this life, when we are fond of negative actions, so then in the future life, so that we'll build up this habit, and then from the childhood, so that we'll have this fond of engaging in that negative action, so that we build up that habit. And also if it's positive action, so if we build up positive habit, so as a result that which is similar to its cause of positive action, such as in this life, if we have habituate ourselves with developing meditative concentration, so because of the result which is similar to its cause, so then in the future life, so that we do not need to make much effort to develop concentration, so then when we visualize the object of meditation, and because we are familiar with it in our previous lives or present life, so in the future, so it will be easier for the practitioner to develop the meditative concentration. And another result of after engaging in the practice and making promises, etc., so if we break up that or give up that promises and practice, so one of the result is that in next life, so that even we practice Dharma, so that our practice does not become very effective, and also it becomes quite weak, and also it takes us longer time to achieve our goal of the result of our practice, so it also takes a long time.
Thì tuần trước chúng ta xem bài chương 7 hạnh tinh tấn của Ngài Tịch Thiên tới cái câu số 47-48, thì nhắc lại chánh văn hai câu này nói rằng trước khi bắt đầu phải nên cân nhắc nên làm hay không, không làm là hơn, nhưng nếu đã làm chớ nên bỏ dở. Câu số 48, bằng không đời sau sẽ luôn quen thói, khổ nghiệp càng tăng, khả năng càng giảm, đến khi sắp đạt, việc lại không thành. Thì như chúng ta đã biết, Thầy bây giờ nhắc lại đó là trước khi mà chúng ta bắt đầu tu một cái pháp hành nào, trước khi bắt đầu cần phải cân nhắc, suy xét cho thật là kỹ lưỡng, xét coi mình có làm được hay không, có thể theo được đến cùng hay không. Nếu như mà cảm thấy không chắc chắn thì tốt hơn là không có nên bắt đầu. Còn một khi mà chúng ta đã bắt đầu một cái pháp hành trì rồi thì nhất định phải đi cho đến cùng. Đó là vì khi mà chúng ta khởi đầu một cái pháp tu là cũng giống như mình phát một cái lời nguyện, phát một cái lời thệ nguyện là sẽ đi theo cái pháp tu này. Giữa chừng mà bỏ dở coi như là chúng ta thất hứa, không có giữ đúng cái lời nguyện của mình. Và nếu mà làm như vậy sẽ tạo một cái thói quen, đời này làm như vậy thì đời sau chúng ta sẽ vẫn có cái khuynh hướng tiếp tục làm theo giống như vậy, đó là cứ sẽ thiếu suy nghĩ và bước vào những cái pháp hành trì mà chúng ta không bao giờ có thể kết thúc được, lại tiếp tục phá cái lời thệ nguyện của mình. Và làm như vậy thì ác nghiệp sẽ tăng, và thầy có nói là nó tạo một cái quả cùng cái tính chất với cái nhân, đó là khi chúng ta đã làm một cái việc gì thì chúng ta sẽ tạo cho mình một cái khuynh hướng luôn luôn tiếp tục làm theo cùng một cái hành động như vậy, mang cùng cái tính chất với cái việc mà mình đã làm. Vì vậy nếu mà mình có cái thói quen bỏ dở chừng, không có theo trọn vẹn cái pháp tu của mình, thì mình cứ sẽ có cái khuynh hướng tiếp tục như vậy, và cứ như thế ác nghiệp nó càng tăng. Thì cái nghiệp báo này, cái nghiệp báo mang cùng cái tính chất với cái nhân này thì nó có hai cái mặt. Nếu như mà chúng ta quen tập cho mình cái thói quen làm những cái việc tốt, làm những cái việc lành, thì cũng sẽ tạo cho mình một cái khuynh hướng sẽ tiếp tục làm được dễ dàng những cái việc lành đó. Lấy ví dụ như là trong đời này, nếu chúng ta tu định, chúng ta tu định đời này dốc nhiều tâm sức để mà tu, thì đời sau khi mà thấy cái pháp tu định này và bắt đầu tu cái pháp định này thì không cần cố gắng nhiều, chúng ta cũng sẽ dễ dàng đạt những cái kết quả. Đó là nhờ cái nghiệp báo nó mang cùng cái tính chất với cái nhân. Thì là vì trong kiếp trước chúng ta đã tập cho mình một cái thói quen tu định, thì kiếp này cái quả báo nó sẽ khiến cho mình đối với cái pháp tu định nó trở nên dễ dàng, nó trở nên rất là kiên định. Thì ngược lại, nếu như mà chúng ta tập cho chúng ta cái thói quen trước cái pháp tu mà bỏ dở nửa chừng, nản chí thoái lui, thì sẽ tạo cho mình cái nghiệp báo, đó là đời sau đối với những cái pháp tu khác, khi mà chúng ta bắt đầu tu nó sẽ rất là khó khăn, và tu khó đạt kết quả, cái thời gian tu nó sẽ kéo dài ra thêm, và khi mà gần đạt được cái kết quả đó thì cái quả nó cũng rất là lâu, nó không có đến. Vì lý do đó mà chúng ta đối với tất cả mọi pháp tu, bất kể là pháp gì, trước khi bắt đầu cần phải cân nhắc cho thật kỹ. Một khi mà chúng ta đã bắt đầu bước vào rồi thì phải ở lại, và cho đến khi nào mà chúng ta đi cho đến cái mức cuối cùng, không bao giờ nên thoái chí bỏ dở nửa chừng.
Ini pengajar. Yang pengajar. Sama. Tak tahu macam. Ini pengajar sama.
Started in the practices, so then one should stick with one's practice firmly. So it's divided into two, explaining it in brief and explaining it individually. the first one explaining it briefly. So the text reads, self-confidence should be applied to the wholesome actions to overcome disturbing conception and my ability to do this. So that in Buddhist text, so that comes the word nagel, which has meaning little meaning of pride, so that it is not necessarily that it has to be negative. So in some context it can be positive, but another translation is self-confident. So maybe I think self-confident is better. So that some type of pride are positive, which is like self-confidence, so that is positive. So here that we have to build up self-confidence when we engage in Dharma practices. So so that we build up self-confidence in these three things, so that build up self-confidence in the action or the act that which is welfare of other sentient beings, and the confident in abandoning the negative emotions or negative emotions, and then the building up confidence in engaging in Dharma practice and refraining from negative actions. So these are the three types of self-confidence that one should build up in order to abide one's practice firmly. So then the first one is the confidence of action. So that the text reads, it says that thinking that I alone shall do it is the self-confidence of action. So that as one has a generated bodhicitta, so that before one generated bodhicitta, so that one develop this the altruism or the special thought, that thinking that I myself alone will lead all sentient beings into the state of Buddhahood. So that type of self-confidence that one has to develop while one is practicing, so that thinking that I alone shall do this, so this to do it, so refers to that I myself alone taking the responsibility that I myself alone will lead all sentient beings into the state of Buddhahood. So that is the self-confidence of action. And so and also that one should always think that because next text is powerless, their minds disturb people in the world are unable to benefit themselves, therefore I shall do it for them, since unlike me these beings are incapable. So that those sentient beings who are in samsara, who are under the control of afflictive emotions, so that they cannot accomplish their own purposes. So they cannot accomplish their own purposes. So for me as a bodhisattva, so that I should work for the welfare of other sentient beings, because since they are totally deluded and even they cannot achieve or accomplish their own purpose, so then forget about working for the welfare of other sentient beings. So I as a bodhisattva should accomplish or do for the welfare of other sentient beings.
Tiếp theo, khi mà chúng ta đã quyết định là chúng ta sẽ bước theo cái pháp hành, thì cần phải kiên định với cái pháp tu của mình đi cho tới bước cuối cùng. Thì ở đây trong chánh văn giải thích là chúng ta cần phải giữ cái tâm tự tín ở ba cái điều. Điều thứ nhất đó là chúng ta đọc chánh văn trước, câu số 49 phần sau nói rằng: một là hành động, hai là nhiễm tâm, ba là khả năng. Tu tập tự tín theo ba điểm này, Vì đây chúng ta dùng cái chữ tự tín trong cái tiếng Tây Tạng, nó có cái chữ chỉ về cái tâm kiêu hãnh á, thì nó có thể có cái nghĩa tốt hay là cái nghĩa xấu, tùy vào cái chỗ dùng. Thì ở đây á, là ứng vào với cái tâm kiêu hãnh trong cái nghĩa tốt, thì cũng có thể dịch là cái lòng tự tín, cái sự tự tín ở nơi cái khả năng của mình, tự tín ở nơi cái việc làm của mình. Thì ở đây cái tâm tự tín này cần phải ứng vào ba điều. Thứ nhất là ứng vào cái việc làm, cái hành động của mình. Thứ hai là ứng vào với cái khả năng mà xả bỏ nhiễm tâm của mình. Và thứ ba là ứng vào với cái khả năng hành động của mình. Thì đối với ba cái sự tự tính này, Ngài Tịch Thiên sẽ giải thích về cái điểm thứ nhất, đó là tự tính ở nơi cái hành động. Thì qua cái sự giải thích này, Ngài sẽ nói một cách... lúc nãy là nói về cái tâm tự tín một cách tóm lược là cần phải tu cái tâm tự tín qua ba điều là hành động, nhiễm tâm và khả năng. Rồi tiếp theo thì Ngài Tịch Thiên sẽ giải thích một cách chi tiết hơn về từng điểm một. Thì thứ nhất là cái điểm nói về cái sự tự tín ở nơi việc làm, tự tín ở nơi hành động của mình. Thì trong chánh văn nói như sau: nói rằng tôi sẽ một mình gánh vác, đây chính là tâm tự tín hành động. Thì tự tính hành động như vậy, chúng ta thấy rằng là ở đây là cái pháp tu dành cho Bồ Tát. Thì một vị Bồ Tát đã phát tâm Bồ Đề, thì trước khi phát tâm Bồ Đề, vị Bồ Tát đã từng phát lên cái đại nguyện. Cái đại nguyện nghĩ rằng là chính tôi, một mình tôi sẽ gánh vác tất cả chúng sinh, đưa tất cả chúng sinh vào đến với quả giác ngộ. Thì đây là cái đại nguyện của một vị Bồ Tát. Một khi đã phát cái đại nguyện này thì sẽ không có ỷ lại vào bất cứ một ai khác, mà sẽ chính bản thân mình, một mình sẽ nỗ lực ra sức để gánh vác tất cả chúng sinh. Thì đây chính là cái được gọi là cái tâm tự tín ở nơi hành động, tự tín ở nơi cái việc làm của mình, tự tín là mình sẽ một mình để mà thực hiện cái điều này. Tiếp theo trong câu số 50, Ngài Tịch Thiên nói rằng: người phàm phu bị nhiễm tâm ràng buộc, không thể tự làm lợi ích cho mình, chẳng phải như tôi, nên đây là việc tôi nên cán đáng. Thì chúng sinh bị nhiễm tâm ràng buộc, có thể nói rằng là chính bản thân của họ, họ cũng không thể giúp được, họ cũng không có thể tự gánh vác được chính bản thân của họ, đừng nói gì đến chuyện gánh vác cho người khác. Vì vậy, tôi đã là một Bồ Tát, đã phát cái đại nguyện gánh vác chúng sinh, thì không giống như là một chúng sinh bình thường. Vì vậy, cái việc này là cái việc mà chính bản thân tôi phải gánh vác, chính bản thân tôi phải làm, không thể ỷ lại vào người khác, là vì người khác còn bị nhiễm tâm ràng buộc, không thể giúp họ được. Vì vậy, nói tới cái chuyện mà chờ đợi chúng sinh giúp mình để mà giúp người khác là một cái điều khó khăn. Cho nên đây là cái điều mà một vị Bồ Tát cần phải phát cái tâm nguyện là tự một mình gánh vác.
Thank you. just have a pen.
Majesty, 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 majesty,
So that is practicing the self-confidence that also carries the burden of the inferior actions of others. So the text says, even if others are doing inferior tasks, why should I sit here doing nothing? I do not do those tasks because of self-importance. It would be best for me to have no sort of pride. So, when other engage in inferior actions such as farmers working in the field, so then how can oneself who has accepted to carry the burden of sentient beings remain with leisure? So then one should walk something which is superior, or like one should walk the better actions, that the actions that will benefit for other sentient beings. So and it says that when other engage in inferior work, one may think that I shall act with pride and engage in pure actions. So do not engage in these actions with such a pride, as it is supreme not to have afflicted pride. It should be abandoned because through it one will go to the lower end. So so that when one sees that others are working very hard in inferior jobs, such as the farmers working in the field, so then oneself as a like bodhisattva, so that someone who has taken responsibility to work for the welfare of all sentient beings, should not just stay doing nothing, but rather that one should build up one's self-confidence that I will do something better which will benefit other sentient beings. But while one engage in that action, so that one should not develop this the pride, which is afflicted pride, something that you look down on others and you think that you are superior, so self-important, so that you should not develop that type of pride. Otherwise, because it is the this pride, the afflicted pride, that which is the cause of nirkama, so that can lead to the lower end. So therefore, while one is developing self-confidence, so that one should not that self-confidence should not be motivated with afflictive emotions. Otherwise, it becomes a pride, and it becomes the cause for the lower ends. And next is pride in your own self-confidence. The self-confidence in ability, so that that one has the potential to overcome all those negative actions and the delusion, etc. So then it is divided into five. So it says the fall of not having self-confidence in one's own ability, and then the benefit of having this self-confidence that one has this ability, and then abiding on that self-confidence that is an antidote. And also it is unsuitable to generate afflicted pride. And then the benefit of the self-confidence that is an antidote. So it's divided into five sections. So next paragraph is the faults of not having self-confidence in one's ability. So the text reads, when a crowd encounter a dying snake, they will act as though they were eagles or Garuda. This one kind of animal, like eagles. Likewise, if my self-confidence is weak, I shall be injured by the slightest downfall. How can those who out of offended heart have given up trying find liberation because of this deficiency? Mm. So then the commentary is to destroy the afflictions or the negative emotions. So one needs to develop this antidote, that which is opposite of that afflictions. So that even crows act like eagles or Garuda when they meet with a dead snake. So similarly, if one's antidotes are weak, then even small downfall will harm the path with obstruction. When one is destitute due to having given up striving for the purpose of self and other because of discouragement, then how can one be liberated from that? Being destroyed by laziness, one's body, one's actions of body and mind degenerate. So it means that here that one should develop this self-confidence that one has the ability to overcome that the afflictive emotions such as laziness, and one should not discourage. One should not discourage. So that otherwise, that if one is discouraged when one engages in Dharma practice, one is converting with afflictive emotions. So that if we lose our self-confidence and if we don't believe in ourselves that we have ability to overcome those afflictive emotions, then will be destroyed by even the slightest fault or negative actions that we accumulate. So then if one gets totally discouraged of that, then there's no way that one can, how can that one liberate from samsara.
Tiếp theo là chúng ta xem đến cái phần cái tâm tự tính gánh vác việc lao nhọc của người khác. Chánh văn nói rằng câu số 51: thấy người làm việc lao nhọc thấp hèn, tôi phải làm sao? Chẳng nên kiêu mạn, đừng bao giờ để khởi lòng tự tôn. Thì khi thấy người khác làm những việc cực nhọc, giống như là ví dụ như là làm việc làm ruộng, làm đồng vân vân, thì khi mà một vị Bồ Tát thấy như vậy, bốn một vị đập Bồ Tát đã từng phát cái tâm nguyện vì chúng sinh mà gánh vác tất cả khổ cho chúng sinh. Vì vậy thấy người khác làm việc lao nhọc thì một vị Bồ Tát không thể nào có thể ngồi không, ngồi chơi thảnh thơi cho được, phải luôn luôn giữ cái tâm nguyện làm việc lợi ích cho chúng sinh. Thì ở đây trong cái câu luận giải về cái đoạn này có nói là đã phát nguyện gánh vác gánh nặng cho chúng sinh, khi thấy người khác làm việc lao nhọc như là làm ruộng, làm sao có thể ngồi chơi thảnh thơi, cần phải làm việc. Thì như vậy, khi mà một vị Bồ Tát vì lợi ích của chúng sinh mà làm việc, thì đừng bao giờ cảm thấy là cái việc làm của mình quan trọng hơn là những cái việc lao nhọc, những cái việc thấp hèn của người khác. Không bao giờ để phát sinh cái loại tâm kiêu hãnh, phiền não, đó là cái loại tự tôn. Vì để khởi cái tâm tự tôn, cảm thấy mình quan trọng hơn người, cảm thấy mình làm những cái việc cao cả hơn người khác, thì như vậy là một cái loại phiền não nó sẽ phát sinh ra ác nghiệp, và vì cái ác nghiệp này mà chúng ta sẽ phải đọa rơi ác đạo. Vì vậy cần phải thận trọng, không bao giờ thấy là cái việc độ sinh của mình nó quan trọng hơn là những cái việc lao nhọc thấp hèn của người khác. Tiếp theo là chúng ta bước vào cái phần tự tính ở nơi khả năng. Thì trong cái phần tự tính nơi khả năng này, Ngài Tịch Thiên giải thích qua 5 phần. Thứ nhất là về cái sự tai hại của cái lòng thiếu tự tin nơi khả năng. Thứ hai là tự tin sẽ có lợi như thế nào, nên trú ở cái tâm tự tin đối trị và không nên khởi tâm tự tôn. Cuối cùng là lợi ích khi có được cái tâm tự tin đối trị. Thì đó là 5 cái tiêu đề ở trong cái phần tự tin nơi khả năng của mình. Thì trong cái tiêu đề thứ nhất nói về cái sự tai hại của sự thiếu tự tin nơi khả năng. Chánh văn nói ở cái câu số 52 và hai câu đầu của câu số 53 nói như sau: khi gặp rắn chết, quạ cũng thành ưng. Khi tâm nhu nhược, cả lỗi lầm nhỏ cũng gây hại lớn. Kẻ sớm nản lòng không biết kiên trì, cảnh khốn khó này thoát cách nào đây? Chúng ta thấy rằng khi muốn diệt nhiễm tâm thì chúng ta cần phát huy cái năng lực hóa giải. Có được cái năng lực hóa giải thì đối với nhiễm tâm và phiền não đều có thể phá được. nếu như mà chúng ta không có được cái năng lực hóa giải, cái năng lực hóa giải nó yếu, nó không mạnh, thì trong chánh văn này ví như là quả mà khi gặp rắn chết thì cũng trở thành loài chim ưng. Tương tự như vậy, nếu cái lực hóa giải của mình nó yếu thì đối với những cái lỗi nhỏ nó cũng gây hại lớn, nó có khả năng khiến cho mình đọa rơi, tạo trở ngại cho cái đường tu của mình. Lỡ như vì thoái chí nản lòng không còn muốn ra sức độ sinh mà lâm cảnh cùng khốn, như vậy thì chúng ta sẽ đọa rơi vào ác đạo, lúc đó không biết phải làm sao để mà thoát được cái cảnh này. Thì khi mà chúng ta vì làm biến, vì để những cái loại phiền não như là làm biến, thoái chí nản lòng, khi tu mà cảm thấy chán nản, cảm thấy thoái chí, không tin là mình có được cái khả năng dẹp bỏ mọi phiền não, không tin là mình có cái có đủ sức làm được cái việc này, thì với một cái tâm thiếu tự tin như vậy, không có tự tin nơi khả năng của mình, thì tai hại nó là như thế nào? Cái sự tai hại của nó là khiến cho mình bất cứ lỗi nhỏ nào nó cũng làm cho mình đọa rơi, nó làm cho mình bị cuốn chặt vào cái cõi sinh tử luân hồi, không thể nào mà thoát ra cho được. Vì vậy mà chúng ta cần phải tự tin rằng là đối với bất cứ một cái phiền não nào, chúng ta đều có cái khả năng, có được cái năng lực hóa giải để mà phá bỏ được tất cả mọi phiền não.
So next, the benefit of self-confidence. The text reads, but even the greatest obstacle you will find it hard to overcome one with self-confidence who is developing exertions. Therefore, with steady mind, I shall overcome all faults. For if I am defeated by fault, my wish to vanquish the three realms will become a joke. So that wants you to contemplate the benefits of the self-confidence of having ability, so to oneself, that ability to oneself. So then through this self-confidence that one has the ability, so then one make efforts in Dhamma practice. So then even that one met with difficulties, such as afflictive emotions, so that cannot overcome our courage, that cannot overcome our courage because of the self-confidence that one has the ability to overcome all those obstacles and the falls and downfalls in Dhamma practice. So otherwise that if we do not have this self-confidence of believing that one has ability to overcome all the faults and the downfalls when one is practicing. So then if one gets discouraged and one will be defeated by the small faults, like this fault or the downfalls, then it will be like a joke, saying that I'm going to conquer that three realms will be like a joke.
Thì chúng ta lúc nãy vừa mới xem qua về cái sự tai hại của cái tất cả những sự tai hại của cái sự thiếu tự tin nơi khả năng của mình, không có tự tin thì sẽ tai hại như thế nào. Bây giờ chúng ta xem tiếp về cái phần là cái lợi ích của cái tâm tự tin. Tự tin thì sẽ có được những cái lợi gì? Thì chánh văn trong phần 2 của câu số 53 và câu 54 nói rằng: biết tu tự tin, cả lỗi lầm lớn cũng không thể phiền. Vậy hãy kiên tâm diệt mọi lầm lỗi, mới gặp lỗi nhỏ đã vội buồn nản, còn nói đến chuyện hàng phục ba cõi, há chẳng phải là trò cười hay sao? Thì đây chúng ta thấy rằng là chúng ta cần phải suy xét, quán chiếu về cái khả năng trị phiền não của mình, thấy rằng là mình có được cái khả năng để mà đối trị tất cả những cái phiền não, rồi từ đó mà nỗ lực tu tập. Thì khi mà chúng ta có được cái sự tự tin này mà bước vào cái pháp hành trì để mà đối trị với phiền não, thì cho dù gặp trở ngại, gặp khó khăn, bị phiền não tác động rất là nhiều, thì cái nguồn nghị lực của chúng ta nó sẽ không giảm, vì chúng ta có cái sự tự tin rất là vững mạnh ở nơi cái khả năng của mình. Và vì cái nguồn nghị lực này không giảm, cho nên chúng ta vẫn rất là kiên trì và rất là mạnh mẽ trên cái con đường tu, không có bị đọa rơi, không có tạo ác nghiệp. Ngược lại, nếu như mà chúng ta thiếu tự tin, không tin là mình có cái khả năng để mà chiến thắng phiền não, thì như vậy đối với lại cái hạnh Bồ Tát mà chúng ta đã phát nguyện là sẽ hàng phục ba cõi, thì ngay cả cái lỗi lầm nhỏ của mình cũng đã khiến cho mình đã buồn nản, đã thoái chí. Vậy thì khi nói đến cái chuyện hàng phục ba cõi, cái điều này nó chỉ là một cái trò cười, không có một cái chút ý nghĩa gì cả. Vì lý do đó chúng ta cần phải kiên trì và tin tưởng, tự tín ở nơi cái khả năng đối trị phiền não của mình để mà nỗ lực tu tập.
So next is abiding on the pride or self-confidence, that is the antidote that takes it. I will conquer everything and nothing at all shall conquer me. I, son of the lion like conqueror, should remain self-confident this way. So this is the self the confidence that which is an antidote to the discouragement. So that one should cultivate this self-confidence, that thinking that nothing can destroy or overcome me, such as with the false and afflict emotions and delusions cannot overcome me. So then thinking that I can overcome all those false and delusions and afflict emotions, so like thinking that I am the son or the daughter of the Buddha, who is like a lion, so that which destroy or which overwhelms all other animals. So in a similar way, that thinking or developing this self-confidence in yourself, that I will overwhelm all my faults and delusions, etc. So like holding this type of self-confidence is called abiding in the self-confidence of that antidote. And also with the motivation that for the sake of all sentient beings, I must achieve the state of Buddhahood. So then with this in your mind, so then one holds this self-confidence that will destroy or conquer all your faults and afflicted emotions.
Tiếp theo điểm thứ ba là trú ở cái tâm tự tính đối trị. Thì câu số 55 Ngài Tịch Thiên nói rằng: Tôi sẽ là người chinh phục vạn pháp, sẽ chẳng có gì đánh ngã được tôi. Vốn là đứa con của sư tử Chúa, luôn luôn an định, tự tín tột cùng. Đây chúng ta thấy rằng là đối với cái tâm phiền não chán nản dễ thoái chí, hay là đối với tất cả những cái phiền não ô nhiễm vọng tâm khác, chúng ta cái tâm tự tín nó chính là cái liều thuốc đối trị. Liều thuốc đối trị với cái tâm chán nản thoái chí, nghĩ rằng là mình có đủ cái khả năng để mà chiến thắng tất cả những cái phiền não ô nhiễm, tất cả những cái vọng tâm. Và ngược lại, phiền não ô nhiễm và vọng tâm không làm sao có thể đánh gục được mình. Ví như là đứa con của sư tử Chúa, cái loài sư tử có cái khả năng chiến thắng hàng phục tất cả mọi loài thú khác, thì tôi cũng vậy, có được cái khả năng, có được cái tự tín là mình sẽ hàng phục được tất cả mọi cái nhiễm tâm. Và giữ cái tâm nguyện vì chúng sinh mà nỗ lực để mà tu thành Phật quả. Và có cái tự tin là đối với phiền não và ô nhiễm, đối với vọng tâm, mình có cái khả năng để mà dẹp bỏ tất cả, để mà chiến thắng tất cả. Phải giữ cái tâm như vậy, giữ cái tâm tự tín tột cùng như vậy để mà bước vào với cái pháp tu.
Yes.
thì trốn mà bây giờ đây mà bị thế suốt thế này ngay giờ thế này ngay thế này bây giờ thì ngay giờ thì bị cái gì thì ngay giờ thì trốn mà bây giờ đây mà bị thế này tam bát cao giờ mà bị thế suốt thế ngay giờ đã chăm chú thế ngay giờ thì bị trốn thế này tam bát sinh ra thế này đi
So next it says it is unsuitable to generate afflicted pride. So it's divided and disparaging afflicted pride and its faults, and it is suitable to abandon this afflicted pride. So the first one, disparaging afflicted pride. So the text is, so whoever has self-importance is destroyed by it. He is disturbed and has no self-confidence. For those with self-confidence do not succumb to the power of enemy, whereas the former are under the sway of enemy of self-importance. So here that we have to condemn this the afflicted pride, the afflicted pride. But we must develop the positive pride, that which is self-confident. just like in the previous verses, that the bodhisattvas are like the son or the daughter of the like lion, that which is refers to Buddha. Can overcome all the afflicted emotions and the faults, and also the the Buddhas and Bodhisattvas that will overcome the pride, so they are called the holy beings. The Buddhas are like a lion that which overwhelms all other animals, and also Bodhisattvas are like an the child of the lion. So, but however, the commentary is any migrator that is destroyed and overcome by the pride, that is a puffed up mind, is controlled by afflictions, and not a person possessing great pride. Those possessing pride are suitable not to fall under the control of enemy, but migrator with puffed up mind fall under the control of enemy of the affliction of pride. So that those who have this negative afflicted pride are destroyed by the pride itself. But however, those who have this positive pride or self-confidence, so that the pride, the afflicted pride cannot destroy them, but they can overcome those afflicted pride when you have this positive pride, the self-confidence in yourself. So therefore it says those possessing pride, which is self-confidence, are suitable not to fall under the control of the enemy. So here the enemy is the delusions, or particularly the negative pride or the afflicted emotions, such as that you're self-important and you condemn others. So this type of negative pride will be suppressed when you have this self-confidence. But those like us who have afflicted pride, so we're thinking that we are more important than others, or this kind of arrogance, so that will destroy us, unlike the self-confidence.
Tiếp theo chúng ta xem đến phần nói rằng không nên để khởi cái tâm tự tôn. Thì cái phần này được nói qua ba cái tiểu mục. Thứ nhất là chê cái tâm tự tôn, thứ hai là cho thấy cái sự tai hại của tâm tự tôn, và thứ ba là chứng minh cho thấy tâm tự tôn là điều rất là đáng cho chúng ta bỏ đi. Thì như lúc nãy chúng ta có xem qua, đó có nói qua, đó là cái tâm khi mà gọi là cái tâm kiêu hãnh ở cái tiếng Tây Tạng, nó có hai cái nghĩa, hoặc là nghĩa tốt hoặc là nghĩa xấu. Thì cái nghĩa tốt của cái tâm kiêu hãnh này nó ứng vào với cái lòng tự tín ở nơi cái khả năng của mình, còn cái nghĩa xấu của cái tâm kiêu hãnh này là ứng vô với cái tâm tự tôn, cảm thấy mình là tốt, là cao hơn người khác. Thì ở đây cho thấy cái sự tai hại của cái tâm tự tôn, cho thấy cái tâm tự tôn là điều không tốt. Thì chánh văn câu số 56 nói như sau: nếu vì tự tôn mà gặp tổn hại, đây là phiền não, không phải tự tín. Người có tự tín, trăm vạn kẻ thù chẳng thể thao túng. Người khác thường bị kẻ thù tự tôn tác hại tơi bời. Thì như chúng ta đã thấy, cái tâm kiêu hãnh nó có hai mặt, một mặt tốt, một mặt xấu. Thì nếu như mà vì cái tâm kiêu hãnh mà bị gặp những cái sự tai hại, thì chúng ta có thể thấy rằng là cái đó là cái ứng vào với cái loại kiêu hãnh không tốt, là cái tâm tự tôn. Lúc nãy trong cái câu số 57, trong câu số 55, chúng ta có thấy về cái mặt tốt của cái tâm kiêu hãnh, đó là cái lòng tự tín, nói rằng là cần phải có cái tinh thần tự tín, thấy Phật như là con sư tử, chúa của tất cả những loài thú, và Bồ Tát như là những đứa con của con sư tử, như là những đứa con của sư tử, không bao giờ bị kẻ thù đánh gục. Trong khi đó, ở đây nếu như mà vì cái tâm tự tôn, thấy vì cái tâm kiêu hãnh mà chúng ta gặp tổn hại, thì biết rằng là đây là cái phần phiền não, chính là phiền não, không phải là cái tâm tự tín mà chúng ta cần phải có. Là vì nếu như chúng ta có được cái tâm tự tín, tức là cái phần tốt của cái tâm kiêu hãnh, thì trăm vạn kẻ thù không làm sao có thể đánh gục được chúng ta. Kẻ thù ở đây là kẻ thù phiền não, là kẻ thù nhiễm tâm. Còn nếu như mà chúng ta để cái tâm tự tôn, thấy mình là quan trọng hơn người khác, thấy mình là tốt lành hơn người khác, thì chừng đó phiền não nó sẽ đánh gục mình tơi bời.
Yeah, I'm Thank you.
thân hình của dạ.
So next is to contemplate the cause of the pride, or the negative pride, to contemplate. So the text reads, inflated by the disturbing conception of myself important, I shall be led by it to the lower realms to destroy the joyous festival of being human. I shall become slave eating the foods of others, stupid, ugly, fatal, and where everywhere is distracted. So these are the commentaries. The following faults will occur if one is filled with afflicted pride or the arrogance. So as a result, so that one will be led to the lower realms. And even one is born as a human being, so that one will destroy the happiness that some human being, other human being enjoys, such as mental happiness. And also one of the results is one will live as a beggar without food, and one will be like a slave or a servant controlled by others, the masters, and have to eat their leftover food. And one will be mentally stupid, ugly, and weak, even though one is not harm. Even though one do not harm others living directly, but as a result of arrogance and pride in previous life or this life, so in the next life, that one will, wherever that one go, that one will always bully or contempt or look down by other people. So. In Buddhism, so that we talk, there's two types of pride, one being positive and one is negative. So we need to develop this positive type of pride, which is self-confident. So thinking that at the present that I have this perfect human spirit, so that I can do my practice, so that I have skillful means to engage in positive actions and Dharma practices, so that having this kind of self-confidence, and we also to have self-confidence that to overcome certain level of afflictive emotions or the delusions. So building that type of self-confidence is very important, so that I can do this practice. I can work for the welfare of other sentient beings. I can cultivate bodhicitta and achieve Buddhahood for the sake of all sentient beings. So this type of positive pride or self-confidence, we must develop it, we must cultivate it. But the other type of pride, which is afflictive pride or negative pride, so that we should try to abandon it by contemplating there are different types of faults of this, the negative type of pride, such as I'm very important, I'm important than others, I'm superior, and because of you think that you're superior, and like there are different type of negative pride, such as like even though that we are not very well educated and thinking that we are more well educated than other people, and then because of this superior intention for oneself or self-important, so then one try to bully others, one try to condemn others or look down on others. So as a result, so that one of the results is that it will take us to the lower realms. And even we are born as a human being, so as a result of this the self-important and negative pride, so that which bully other and condemn other people, look down on. So even born as a human being, so that one will not have beautiful form, so that one will have the appearance, that one will not have good looking, so that one will be ugly. And because there's one is ugly, so even though one do not harm other sentient beings directly, but they will physically and verbally hurt us and contempt us, and look down on us. So one of the results. And another result is that one will be born as poor, like beggars, and also some are born as servant or the self of the other people in the world, that one has to eat the leftover food of the master, etc. So these are the result or the faults of the negative pride or the afflicted pride. So by contemplating on those the negative result of the pride, so then we should try to abandon this afflicted pride that is self-important or the arrogance. So that type of pride that we have to abandon.
Thì tiếp theo là chúng ta xem đến cái sự tai hại của cái lòng tự tu. Câu số 57 và phần hai câu đầu của kệ số 58 nói rằng để cho tự tôn thổi phồng tâm trí sẽ bị lôi phăng vào trong ác đạo, dù sinh làm người cũng chẳng yên vui, làm tôi làm tớ ăn của thừa dư, ngu si xấu xí, nhu nhược yếu hèn, trở thành trò cười của khắp thiên hạ. Thì luận giải nói rằng lòng tự tôn gây tai hại, gây những cái tai hại như sau: sẽ khiến ta vào sinh vào cõi ác đạo. Cho dù có được sinh làm người thì cái lòng tự tôn thì cái lòng tự tôn cũng sẽ phá hủy hết tất cả những cái niềm an lạc trong cõi người, khiến cho ta phải làm kẻ ăn xin, đói cơm, làm người, làm tôi tớ của người, bị người sai xử, phải ăn của thừa, đầu óc thì không được thông minh, rất là ngu độn, dung mạo thì xấu xí, tính khí thì nhu nhược. Cho dù không trực tiếp bị người hãm hại cũng sẽ bị nhạo báng chê cười. Ở đây chúng ta thấy rằng là như từ nãy giờ có nói, đó là có hai cái loại kiêu hãnh, hai cái tâm kiêu hãnh. Một cái loại kiêu hãnh là nó là cái tâm tốt, nó là cái tâm thiện cần phải được phát huy, nó là cái lòng tự tín của chúng ta. Và có một cái loại kiêu hãnh, nó là cái nhiễm tâm, nó là phiền não cần phải từ bỏ. Thì khi nói đến cái sự kiêu hãnh là cái thiện tâm cần phải phát huy đó, nó là cái tâm tự tín, thấy rằng là chúng ta bây giờ đã có được cái thân người với đầy đủ mọi cái điều kiện thuận tiện, thì có được cái lòng tự tín để mà tu tập, biết rằng là mình có khả năng tu, có khả năng dẹp bỏ phiền não, có khả năng phát cái tâm bồ đề vì người khác mà tu thành Phật. Thì cái tâm này là cái tâm kiêu hãnh tốt lành, chúng ta cần phải phát huy, cần phải có thì mới có thể có được cái sức mạnh để mà bước trên con đường tu. Ngược lại, cần phải phân biệt cái loại kiêu hãnh tốt lành này với một cái tâm kiêu hãnh nó là phiền não, nó sẽ gây ra rất là nhiều trở ngại cho chúng ta. Thì cái loại tâm kiêu hãnh phiền não này, nó là một cái tâm lý thấy mình tốt hơn người khác, thấy mình giỏi hơn người khác, học cao hơn người khác, tu giỏi hơn người khác, vân vân. Thì cái loại tâm lý tự tôn tự đại này chúng ta cần phải dẹp bỏ đi, phải thấy rõ là nó tai hại như thế nào để mà nhất quyết dứt bỏ nó đi. Là vì khi mà chúng ta thấy mình quan trọng hơn người khác thì rất là dễ sinh ra những cái thái độ, những cái hành động khinh rẻ, xem thường người khác, hay là thậm chí đi đến cái sự hiếp đáp người khác. Và những cái việc làm này nó sẽ khiến chúng ta sanh vào ác đạo. Thì cho dù chúng ta có sanh được vào cái cõi người đi chăng nữa, thì cũng vì cái nghiệp thấy mình quan trọng hơn người, khinh rẻ người khác mà gặp những cái quả báo như là thân thể không có đẹp, bị sanh ra với cái thân xấu xí, hay là dù không hại ai cũng sẽ bị người khác cười chê, chế giễu mình, hay là bị làm tôi, làm tớ của người khác, không đủ thức ăn, hay là ăn của dư của người khác, vân vân. Tất cả những cái nghiệp báo này nó đều đến từ cái quả là chúng ta rơi vào cái loại tâm kiêu hãnh ác tâm, tức là cái loại tâm tự tôn tự đại, thấy mình quan trọng hơn người khác. Thì khi suy nghĩ hiểu về cái sự tai hại đến từ cái loại kiêu hãnh mà không tốt này, thì chúng ta cần phải thứ nhất là phân biệt rõ giữa cái lòng kiêu hãnh tốt nó là như thế nào và cái sự kiêu hãnh không tốt nó là như thế nào, để một bên cố gắng để mà tăng cường và bên kia thì cố gắng để mà từ bỏ, dẹp bỏ nó đi. Chúng ta hồi hướng lên đây.
Draw. Deva Nyamba Vivaya Kone Kondo Vivaya
Gare Lame
Kove Shingande Vendande Vama Lujo Vende Kere Zewa Dende Gazoyi Shabes Dende Padu Tengyo